406. Là người nữ và biết là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến phần cơ thể từ xương đòn ở cổ trở xuống và từ đầu gối trở lên, trừ ra đường tiêu và đường tiểu của người nữ ấy, thì phạm tội thu la cha gia, trọng tội. Là người vô căn và lầm tưởng là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến phần cơ thể từ xương đòn ở cổ trở xuống và từ đầu gối trở lên, trừ ra đường tiêu và đường tiểu của người vô căn ấy, thì phạm tội dukkata, tác ác. Là người nam và lầm tưởng là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến phần cơ thể từ xương đòn ở cổ trở xuống và từ đầu gối trở lên, trừ ra đường tiêu và đường tiểu của người nam ấy, thì phạm tội dukkata, tác ác. Là loài thú và lầm tưởng là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến phần cơ thể từ xương đòn ở cổ trở xuống và từ đầu gối trở lên, trừ ra đường tiêu và đường tiểu của loài thú ấy, thì phạm tội dukkata, tác ác. Hai người nữ và biết cả hai người nữ là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến phần cơ thể từ xương đòn ở cổ trở xuống và từ đầu gối trở lên, trừ ra đường tiêu và đường tiểu của hai người nữ ấy, thì phạm hai tội, thu la cha gia, trọng tội. Người nữ và người vô căn lầm tưởng cả hai là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến phần cơ thể từ xương đòn ở cổ trở xuống và từ đầu gối trở lên, trừ ra đường tiêu và đường tiểu của hai người ấy, thì phạm tội thu la cha gia, trọng tội, và tội dukkata, tác ác. 407. Là người nữ và biết là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến phần cơ thể từ xương đòn ở cổ trở lên và từ đầu gối trở xuống của người nữ ấy, thì phạm tội dukkata, tác ác. Là người vô căn và lầm tưởng là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến phần cơ thể từ xương đòn ở cổ trở lên và từ đầu gối trở xuống của người vô căn ấy, thì phạm tội dukkata, tác ác. Là người nam và lầm tưởng là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến phần cơ thể từ xương đòn ở cổ trở lên và từ đầu gối trở xuống của người nam ấy, thì phạm tội dukkata, tác ác. Là loài thú và lầm tưởng là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến phần cơ thể từ xương đòn ở cổ trở lên và từ đầu gối trở xuống của loài thú ấy, thì phạm tội dukkata, tác ác. Hai người nữ và biết cả hai người nữ là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến phần cơ thể từ xương đòn ở cổ trở lên và từ đầu gối trở xuống của hai người nữ ấy, thì phạm hai tội dukkhata, tác ác. Người nữ và người vô căn lầm tưởng cả hai là người nữ. Vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến phần cơ thể từ xương đòn ở cổ trở lên và từ đầu gối trở xuống của hai người ấy, thì phạm hai tội dukkhata, tác ác. Là người nữ và biết là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến vật gắn liền với thân của người nữ ấy, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Là người vô căn, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến vật gắn liền với thân của người vô căn ấy, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Là người nam, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến vật gắn liền với thân của người nam ấy, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Là loài thú, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến vật gắn liền với thân của loài thú ấy, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Hai người nữ và biết cả hai người nữ là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến vật gắn liền với thân của hai người nữ ấy, thì phạm hai tội, dukkhata, tác ác. Người nữ và người vô căn và lầm tưởng cả hai là người nữ, vị tỳ khưu bị khởi dục, rồi nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu cầu, nài nỉ, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy dỗ, và khinh bỉ có đề cập đến vật gắn liền với thân của hai người ấy, thì phạm hai tội, dukkhata, tác ác. 408. Khi giảng về ý nghĩa của từ ngữ, với sự nghiêm trang, khi đọc tụng pháp, với sự nghiêm trang, khi chỉ dạy giáo pháp, với sự nghiêm trang, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. 409. Màu đỏ bị sần sùi, bị rối và thu dày, lông dài được gieo giống, đạo lộ là thông suốt, đức tin với vật thí, ba chuyện về công việc. 410. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len được nhuộm mới. Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục, rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này. Này chị gái, của chị là màu đỏ. Cô ấy không hiểu được. Thưa ngài, đúng vậy, tấm vải len được nhuộm mới. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangha di xê sa, tăng tàng? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Sangha di xê sa, tăng tàng, mà phạm tội dukkhata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len sần sùi, có lông rậm và ngắn. Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục, rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này. Này chị gái, của chị là sần sùi. Cô ấy không hiểu được. Thưa ngài, đúng vậy, tấm vải len sần sùi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangha di xê sa, tăng tàng? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Sangha di xê sa, tăng tàng, mà phạm tội dukkhata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len đã được giặt sạch. Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục, rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này. Này chị gái, của chị có lông bị rối. Cô ấy không hiểu được. Thưa ngài, đúng vậy, tấm vải len được giặt sạch. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangadisesa tăng tàng? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thí Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Sangadisesa tăng tàng, mà phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm vải len thô dày. Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục, rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này. Này chị gái, của chị có lông rậm. Cô ấy không hiểu được. Thưa ngài, đúng vậy, tấm vải len thô dày. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangadisesa tăng tàng? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thí Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Sangadisesa tăng tàng, mà phạm tội Dukkata, tác ác. 411. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khoác tấm áo choàng dài. Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục, rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này. Này chị gái, của chị có lông dài. Cô ấy không hiểu được. Thưa ngài, đúng vậy, tấm áo choàng dài. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangadisesa tăng tàng? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thí Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Sangadisesa tăng tàng, mà phạm tội Dukkata, tác ác. 412. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ sau khi cho người gieo giống thửa ruộng rồi đi về. Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục, rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này. Này chị gái, của chị đã được gieo giống. Cô ấy không hiểu được. Thưa ngài, đúng vậy, vẫn còn chưa được lấp kín. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangadisesa tăng tàng? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thí Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Sangadisesa tăng tàng, mà phạm tội Dukkata, tác ác. 413. Vào lúc bấy giờ, khi nhìn thấy người nữ du sĩ ngoại đạo đi ngược chiều, vị tỳ khưu nọ bị khởi dục, rồi đã nói với người nữ du sĩ ngoại đạo ấy điều này. Này chị gái, phải chăng đạo lộ của chị là thông suốt? Cô ấy không hiểu được. Này tỳ khưu, đúng vậy, rồi ngươi sẽ đạt đến. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangadisesa tăng tàng? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thí Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Sangadisesa tăng tàng, mà phạm tội Thulachaya trọng tội. 414. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục, rồi đã nói với người đàn bà nọ điều này. Này em gái, cô có đức tin, tuy nhiên cô không dâng cho chúng tôi việc cô đã dâng cho chồng. Thưa ngài, việc gì vậy? Việc đôi lứa. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangadisesa tăng tàng? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thí Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Sangadisesa tăng tàng. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục, rồi đã nói với người đàn bà nọ điều này. Này em gái, cô có đức tin, tuy nhiên cô không dâng cho chúng tôi vật thí hạng nhất. Thưa ngài, việc gì vậy? Việc đôi lứa. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangadisesa tăng tàng? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thí Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Sangadisesa tăng tàng. 415. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đang làm công việc. Có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục, rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này. Này em gái, cô hãy đứng, tôi sẽ làm. Cô ấy không hiểu được. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangadisesa Tăng Tàng? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi không phạm tội Sangadisesa Tăng Tàng mà phạm tội Dukkata Tác Ác. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đang làm công việc, có vị Tỳ Khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này. Này em gái, cô hãy ngồi xuống, tôi sẽ làm. Cô ấy không hiểu được. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangadisesa Tăng Tàng? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi không phạm tội Sangadisesa Tăng Tàng mà phạm tội Dukkata Tác Ác. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đang làm công việc, có vị Tỳ Khưu nọ bị khởi dục rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này. Này em gái, cô hãy nằm xuống, tôi sẽ làm. Cô ấy không hiểu được. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Phải chăng ta đã phạm tội Sangadisesa Tăng Tàng? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi không phạm tội Sangadisesa Tăng Tàng mà phạm tội Dukkata Tác Ác. Dứt điều Sangadisesa Tăng Tàng thứ ba.